Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Mới đây, Bộ Công Thương đã đề xuất có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu khí N2O và ngăn ngừa hành vi sử dụng N2O cho mục đích vui chơi, giải trí.
Cảnh giác với các thủ đoạn trộm cắp tài sản dịp cuối năm.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Mới đây, Bộ Công Thương đã đề xuất có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu khí N2O và ngăn ngừa hành vi sử dụng N2O cho mục đích vui chơi giải trí. Đề xuất này nhận được sự đồng thuận của người dân bởi tình trạng sử dụng khí cười làm chất kích thích đang tràn lan trong giới trẻ khó kiểm soát. Bóng cười hay còn gọi là khí cười, thực chất là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O, dinitro oxit hay nitro oxit. Hiện nay bóng cười được giới trẻ sử dụng khá rộng rãi và công khai trong các hoạt động giải trí vui chơi. Đặc biệt, bóng cười thường được kinh doanh trong các quán bar, karaoke, quán nhậu. Đáng nói, ngày càng nhiều người trẻ coi bóng cười là chất kích thích để làm tăng hưng phấn cho các cuộc vui. Họ quan niệm bóng cười chỉ là một dạng kích thích như rượu bia, thuốc lá, chứ không gây nghiện, không gây hại nhiều cho sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế bóng cười cực kỳ độc hại. Đã có những trường hợp hệ thần kinh bị tổn hại vĩnh viễn, không thể phục hồi vì lạm dụng khí cười. Mới đây, một bệnh viện nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một ca bệnh khá lạ. Nam thanh niên hơn 20 tuổi, bỗng nhiên tê dại hai bên cánh tay, cử động chậm, khó cử động đốt sống cổ tê liệt, không thể quay được đầu cổ, nửa người dưới cử động khó khăn. Thanh niên này cho biết hiện tượng trên đã xuất hiện được hơn một tuần. Ban đầu chỉ là cảm giác tê nhỏ nhỏ ở các bộ phận, sau đó lan dần ra cơ thể và hiện thì nửa thân dưới khó khăn trong di chuyển. Người nhà rất lo lắng, cho là con mình có dấu hiệu đột quỵ hoặc một chứng bệnh lạ nào đó. Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ khéo léo khai thác thì biết thông tin. Hóa ra thanh niên này trong vòng 2 tháng nay, mỗi ngày trung bình sử dụng trên 10 quả bóng cười. Mẹ của bệnh nhân thậm chí khi nghe đến bóng cười còn không biết là chất gì, vì sao con mình phải sử dụng chất này hàng ngày và sử dụng nhiều như thế. Thời gian qua, trường hợp các bạn trẻ nhập viện do bóng cười là không hiếm. Khi nhập viện, tùy vào tình trạng và lượng bóng cười hấp thụ vào người mà bệnh nhân có các biểu hiện khác nhau. Có người bị suy giảm các giác quan trong cơ thể, có người chỉ nằm và thở, có người thì bị chứng ảo giác, cười hình hạch hay đi bằng bốn chân. Khí cười N2O là loại khí thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, do Bộ Công Thương cấp phép sản xuất kinh doanh. Đây cũng là nguyên liệu không thể thiếu cho ngành sản xuất công nghiệp, như ngành điện tử, sản xuất thực phẩm, sử dụng trong y tế. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, thời gian qua một số doanh nghiệp vì lợi nhuận đã có hành vi vi phạm như kinh doanh không có giấy phép, khai báo không đúng mặt hàng nhập khẩu, trà trộn khí N2O lẫn với các mặt hàng khác. Đơn cử nhiều quán bar, karaoke hay thậm chí quán nhậu lề đường không hề được cấp phép kinh doanh bóng cười nhưng vẫn bán tràn lan cho khách. NMP, quản lý một quán bar tại khu vực quận Thủ Đức chia sẻ, bóng cười là mặt hàng siêu lợi nhuận. Quán bar thường nhập bình khí N2O từ một đơn vị kinh doanh cũng trên địa bàn quận với giá dao động từ 1 triệu đến 1,5 triệu trên bình, tùy chất lượng khí nguyên chất hay pha tạp. Sau đó chiết xuất bán cho khách chơi ở bar với giá 100.000 trên quả bóng. Mỗi một bình N2O bán được hàng trăm quả bóng, tức một lời 10. Không chỉ thế, có bóng cười mới thu hút được khách. Khách đến hỏi bóng cười để chơi, vài lần mà không có là họ chê quán, không đến nữa. Anh MP chia sẻ. Đứng trước mối lợi lớn, nhiều cơ sở kinh doanh, giải trí bất chấp phạm luật để kinh doanh bóng cười. Cạnh đó, còn cần nói đến quy định còn lỏng lẻo về kinh doanh, sử dụng bóng cười. Hiện nay trong lĩnh vực giải trí, Việt Nam chưa có quy định pháp lý về việc sử dụng khí N2O. Chính vì vậy, thực trạng dùng bóng cười sai phép, sai mục đích tràn lan tại các khu vui chơi, giải trí ngày càng tăng cao. Siết chặt tình trạng sử dụng bóng cười tại những nơi công cộng là động thái đúng đắn nhằm hạn chế những tác hại của chất này gây ra, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tư duy, lối sống của cả một thế hệ. Bác sĩ Chu Tiến Nam, Phó khoa Khám bệnh Viện Y học Cổ truyền Trung ương, sử dụng quá nhiều bóng cười sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bản thân. Những người nhập viện vì bóng cười có triệu chứng như người nghiện ma túy, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện được triệu chứng. Bóng cười là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều. Người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin. Việc sử dụng bóng cười kéo dài hoặc lạm dụng với mục đích giải trí không được kiểm soát có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí gây tử vong. Với những người đang lái xe, dùng bóng cười sẽ rất nguy hiểm.
Ngày 27 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hà Nội thông tin đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương, sinh năm 1977, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội, là chủ nhà hàng Đệ Nhất Văn Quán, địa chỉ đường Nguyễn Khuyến, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. Vũ Viết Pháp, sinh năm 1993, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, đầu bếp chính của nhà hàng, về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, theo Điều 244 của Bộ Luật Hình sự. Trước đó, thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong đợt bảo vệ Đại hội Đảng 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngày 5 tháng 1, Đội 3 Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra nhà hàng Đệ Nhất Văn Quán. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Ngô Văn Phương đang nuôi nhốt trái phép 3 cá thể TT ở tầng 4, khu vực nuôi nhốt của nhà hàng. Ngoài ra, tại tủ đông đặt ở tầng 1, khu vực bếp của nhà hàng, tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm 14 cá thể TT đã bị giết thịt và cấp đông. Tổng số tang vật là 17 cá thể TT. Kết quả giám định cho thấy 17 cá thể động vật thu giữ tại nhà hàng Đệ Nhất Văn Quán đều là TT Java, là loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Đây là một trong những vụ việc có số lượng lớn cá thể TT được Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện trên địa bàn thủ đô trong thời gian qua.
Vận chuyển gần một tạ pháo đi tiêu thụ, đối tượng Vũ Văn Phương, sinh năm 1988, trú tại phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ. Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 1, trên quốc lộ 37, đoạn thôn Thanh Tân, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Phương đang điều khiển xe mô tô để vận chuyển 6 thùng cắt tông, bên trong có tất cả 56 khối hình hộp, mỗi hộp chứa 36 hình trụ được liên kết với nhau, tổng trọng lượng là 81,7 kg. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Phương khai nhận đây là pháo hoa nổ được vận chuyển thuê từ Bắc Giang về thành phố Chí Linh. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện Vũ Văn Phương vận chuyển theo một khẩu súng tự chế dạng côn xoay, có 6 viên đạn và các phụ kiện của dạng súng bắn đạn hoa cải, gồm báng súng, ốp nòng súng, nòng súng đã được cưa một phần. Qua điều tra, Phương còn khai nhận đã để 6 bánh pháo và 6 hộp pháo có trọng lượng 37,5 kg tại khu vực bờ đê thuộc thôn Tràng Đông, Yên Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành đến địa điểm trên và thu giữ số pháo. Như vậy, tổng trọng lượng số pháo được bắt giữ trong vụ việc là 119,2 kg. Tính đến thời điểm này, đây là vụ vận chuyển pháo lớn nhất trong các vụ bị bắt giữ từ đầu tháng đến nay. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.
Ngày 27 tháng 1, thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn do Trần Thế Quang, sinh năm 1994, trú tại phường Hải Lĩnh, và Nguyễn Đăng Hùng, sinh năm 1978, trú tại phường Ninh Hải cầm đầu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng trên, lực lượng công an thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt, hai giấy vay nợ tiền của các con bạc, nhiều sổ sách ghi bảng số lô đề và các tang vật có liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8 năm 2020 cho đến khi bị bắt, Quang, Hùng và một số đối tượng khác trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có quy mô lớn. Đường dây này cho các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các bảng dãy số, rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội Facebook hoặc Zalo với tổng số tiền giao dịch lên tới 23 tỷ đồng. Không những vậy, các đối tượng này còn cho các con bạc ghi nợ với lãi suất cao. Các con bạc không có khả năng thanh toán thì bọn chúng đe dọa và uy hiếp. Hiện sự việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật hoạt động của tội phạm, dịp cuối năm là thời điểm các đối tượng gia tăng hành vi trộm cắp tài sản. Mục tiêu chúng nhắm tới là xe máy, tiền, vàng và những tài sản có giá trị trong gia đình. trong nhiều nguyên nhân để xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, thì sự chủ quan của chính người dân là một trong những điều kiện để các đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cảnh giác với thủ đoạn trộm cắp tài sản dịp cuối năm của tác giả Triệu Huấn đăng trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên.
Đối tượng Trần Văn Quý, sinh năm 1988, trú tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, và Lưu Ngọc Trinh, sinh năm 1992, trú tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Khoảng tháng 8 năm 2020, hai đối tượng lên kế hoạch thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong đó Quý sẽ trực tiếp lấy trộm xe, còn Trinh tìm người mua. Sau đó, Quý thường xuyên đi thăm dò các nhà dân, khu nhà trọ sinh viên, công nhân, phát hiện thấy xe máy để sơ hở, không người trông coi. Quý sử dụng thiết bị phá sóng nhằm vô hiệu hóa các camera an ninh, dùng vam phá khóa, lấy trộm xe, rồi đem gửi tại các bệnh viện, trường học. Khi Trinh tìm được người mua, Quý đến lấy xe đem bán. Với thủ đoạn trên, từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2020, hai đối tượng đã thực hiện trót lọt hơn 10 vụ trộm cắp xe máy, mục đích là để kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Quý là đối tượng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, còn Trinh có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong hầu hết các vụ trộm cắp tài sản, phần nhiều đến từ sự mất cảnh giác của chủ phương tiện. Xe không khóa cổ, khóa càng, để nơi khuất tầm nhìn hoặc không có người trông coi. Cũng có gia đình đã lắp đặt camera an ninh, thiết bị báo động, chống trộm, vì thế mà chủ quan, sơ hở trong quản lý tài sản. Vừa qua, lợi dụng chủ nhà đi vắng, đối tượng Lê Văn Hải, sinh năm 1991, trú tại xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, đã đột nhập vào nhà anh Nghiêm Xuân Diện, trú tại tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, phá két sắt, lấy 49 triệu đồng tiền mặt và một số vàng bạc, tổng trị giá tài sản khoảng 60 triệu đồng. Đối tượng Lê Văn Hải đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị tuyên phạt tổng cộng 4 năm tù giam và mới ra tù được 6 tháng thì tái phạm. Tình trạng trộm cắp tài sản còn xảy ra tại một số cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, nhà trọ sinh viên. Tài sản bị mất trộm thường là mô tô, xe đạp điện, máy tính xách tay, điện thoại di động. Cùng với hành vi trộm cắp tài sản, nguy cơ tiếp diễn các hành vi phạm tội khác như cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích là điều có thể xảy ra, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người bị hại. Đối tượng Ngô Văn Tường, 16 tuổi, trú tại tổ 11, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên là trường hợp như vậy. Để có tiền chơi game, Tường đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản. Trong một lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại tổ 10, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, bị chủ nhà phát hiện, Tường đã dùng gậy sắt đập vào đầu nạn nhân. Rất may người này đội mũ bảo hiểm, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Qua thực tế đấu tranh với loại tội phạm này cho thấy, hầu hết các đối tượng đều không có việc làm ổn định, nghiện game, nghiện ma túy. Thậm chí có đối tượng đã từng bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Để có tiền phục vụ nhu cầu cá nhân, các đối tượng tìm mọi thủ đoạn nhằm thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp tài sản. Để đấu tranh ngăn chặn tội phạm, trộm cắp tài sản, lực lượng công an đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền phòng chống tội phạm, tập trung vào địa bàn các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trộm cắp tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát ban đêm, tập trung nắm chắc địa bàn và quy luật hoạt động của các đối tượng, chủ động phát hiện, đấu tranh, làm rõ các vụ trộm cắp tài sản. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá hơn 220 vụ, gần 300 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản, thu hồi tổng trị giá tài sản hơn 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh công tác phòng ngừa đấu tranh của lực lượng công an, quần chúng nhân dân cũng phải nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động có các biện pháp bảo vệ tài sản của mình. Quản lý tốt tài sản là góp phần triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện phát sinh hành vi trộm cắp tài sản, bảo vệ thành quả lao động và giảm thiểu những hành vi nguy hiểm khác cho xã hội. Vì vậy, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng ngừa, ngăn chặn, tố giác hành vi phạm tội, hạn chế thấp nhất những thiệt hại và rủi ro có thể xảy ra.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 21. Sửa đổi bổ sung khoản 1 và khoản 2, điều 88 như sau. 1. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan tổ chức có liên quan thẩm định đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 3 điều 19 của luật này. 2. Hồ sơ thẩm định gửi đến Bộ Tư pháp gồm các tài liệu quy định tại khoản 2 điều 87 của luật này. Tài liệu quy định tại điểm A và điểm B khoản 2 điều 87 của luật này được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.
22. Sửa đổi bổ sung điều 89 như sau. Điều 89, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua đề nghị xây dựng nghị định. 1. Bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 3, điều 19 của luật này, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 2, điều 19 của luật này. 2. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định trình Chính phủ bao gồm: A. Các tài liệu quy định tại khoản 2, điều 87 của luật này đã được chỉnh lý. B. Báo cáo thẩm định, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định. C. Tài liệu khác nếu có. Tài liệu quy định tại điểm A, điểm B khoản 2, điều 87 của luật này và tài liệu quy định tại điểm B khoản này được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 3. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định trình Thủ tướng Chính phủ bao gồm: A. Các tài liệu quy định tại khoản 1, điều 87 của luật này. B. Tài liệu khác nếu có. Tài liệu quy định tại điểm A khoản 1, điều 87 của luật này được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 4. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định của Bộ, cơ quan ngang bộ và đề xuất đưa vào phiên họp của Chính phủ đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 3, điều 19 của luật này hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 2, điều 19 của luật này. 5. Chính phủ xem xét thông qua tại phiên họp của Chính phủ đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 3, điều 19 của luật này theo trình tự sau đây. A. Đại diện Bộ, cơ quan ngang bộ trình bày tờ trình đề nghị xây dựng nghị định. B. Đại diện Bộ Tư pháp trình bày báo cáo thẩm định. C. Đại diện cơ quan tổ chức được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến. D. Chính phủ thảo luận. D. Chính phủ biểu quyết thông qua đề nghị xây dựng nghị định. 6. Trên cơ sở thảo luận thông qua đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, cơ quan đề nghị xây dựng nghị định soạn thảo nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng nghị định, trong đó nêu rõ các chính sách đã được Chính phủ thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và ký ban hành. 23. Sửa đổi bổ sung điểm A và bổ sung điểm A1 vào sau điểm A khoản 2 điều 90 như sau. A. Tổ chức xây dựng dự thảo nghị định. Đối với nghị định quy định tại khoản 3 điều 19 của luật này thì phải bảo đảm tính thống nhất với các chính sách đã được Chính phủ thông qua. Đối với nghị định quy định tại khoản 1 điều 19 của luật này thì phải bảo đảm phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật đã giao quy định chi tiết. A1. Đánh giá tác động của chính sách đối với nghị định quy định tại khoản 1 điều 19 của luật này trong trường hợp quy định cụ thể các chính sách đã được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh quyết định của Chủ tịch nước, đánh giá tác động của chính sách đối với nghị định quy định tại khoản 2 điều 19 của luật này.
24. Sửa đổi bổ sung điều 91 như sau. Điều 91, lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định. Trong quá trình soạn thảo nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, điều 57 của luật này, lấy ý kiến Hội đồng Dân tộc nếu trong dự thảo nghị định có quy định về việc thực hiện chính sách dân tộc. 25. Sửa đổi bổ sung khoản 2 và khoản 3, điều 92 như sau. 2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm: A. Tờ trình Chính phủ về dự thảo nghị định. B. Dự thảo nghị định. C. Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo nghị định. D. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, bản chụp ý kiến của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. D. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị định quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 19 của luật này, bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo. Nếu trong dự thảo có quy định thủ tục hành chính, báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. Nếu trong dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. E. Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 3, điều 19 của luật này. G. Tài liệu khác nếu có. Tài liệu quy định tại điểm A và điểm B khoản này được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 3. nội dung thẩm định tập trung vào các vấn đề sau đây. A. Sự cần thiết ban hành nghị định, đối tượng phạm vi điều chỉnh đối với dự thảo nghị định quy định tại khoản 2 điều 19 của luật này. B. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị định với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tính hợp tiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo nghị định với hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. C. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị định với văn bản được quy định chi tiết đối với nghị định quy định tại khoản 1 điều 19 của luật này. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị định với các chính sách đã được thông qua trong nghị định xây dựng nghị định đối với nghị định quy định tại khoản 3 điều 19 của luật này. D. Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo nghị định. Nếu trong dự thảo nghị định có quy định thủ tục hành chính, việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo nghị định, nếu trong dự thảo nghị định có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. D. Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực tài chính để bảo đảm thi hành nghị định. E. Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản.
Một số nội dung tuyên truyền về quản lý và sử dụng pháo hoa theo Nghị định 137 ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ. Nghị định 137 về quản lý sử dụng pháo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 1 năm 2021, thay thế cho Nghị định số 36. Đây là nội dung đang được người dân trong cả nước quan tâm tìm hiểu, đặc biệt về những quy định mới trong Nghị định 137. Cụ thể, thứ nhất, về chủ thể được phép sử dụng pháo hoa và các trường hợp được sử dụng pháo hoa. Theo quy định tại Điều 17, Nghị định quy định rõ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa. Năng lực hành vi dân sự đầy đủ của các đối tượng trên được quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015. Pháo hoa chỉ được sử dụng trong các trường hợp sau: lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật ở khoản 1 điều 17. Thứ hai, những cá nhân tổ chức nào được phép kinh doanh pháo hoa, việc tổ chức được kinh doanh pháo hoa phải đảm bảo những điều kiện gì? Trả lời, theo quy định tại khoản 2, điều 14, nghị định số 137, chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường. Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy. Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn. Chỉ được kinh doanh pháo hoa đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. Thứ ba, tổ chức doanh nghiệp nào được phép xuất khẩu nhập khẩu pháo hoa, việc xuất khẩu nhập khẩu pháo hoa có cần xin giấy phép xuất khẩu nhập khẩu không, thủ tục và cơ quan nào có thẩm quyền cấp? Trả lời, tại điểm A, khoản 3, điều 14, nghị định 137 quy định, chỉ có tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất pháo hoa. Thuốc pháo hoa thì được phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa. Theo quy định tại Điều 15, Nghị định 137, thì giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa do Bộ Công an cấp, cụ thể như sau. Doanh nghiệp được phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa, lập hồ sơ đề nghị nộp tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thuộc Bộ Công an trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an sẽ cấp giấy phép xuất nhập khẩu theo quy định. Thứ tư, theo quy định tại Nghị định 137, pháo hoa bao gồm những loại nào? Trả lời, khoản 1, điều 3, Nghị định quy định cụ thể như sau. Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp. Khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ. Như vậy, pháo hoa mà cơ quan tổ chức cá nhân được phép sử dụng theo quy định tại Điều 17 của nghị định này được hiểu là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa khi đốt chỉ gây ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và đặc biệt là không gây ra tiếng nổ. Khi cơ quan tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng pháo hoa thì chỉ được mua pháo hoa của các tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quy định tại khoản 2, Điều 17, nghị định 137. Nghị định nghiêm cấm hoàn toàn việc sử dụng pháo nổ và pháo hoa nổ quy định tại khoản 1, điều 5, nghị định 137. Theo đó, pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp. Khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian. Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian, được gọi là pháo hoa nổ. Do đó, người dân cần có sự phân biệt rõ giữa pháo hoa với pháo hoa nổ, tránh vi phạm pháp luật. Thứ năm, khi mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh, thì các tổ chức doanh nghiệp có cần xin cấp giấy phép không? Trả lời, theo quy định tại Điều 16 Nghị định, thì các tổ chức doanh nghiệp khi mua pháo hoa để kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh, nộp tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội sẽ cấp giấy phép mua, vận chuyển theo quy định. Lưu ý, theo quy định tại điểm C khoản 1 và điểm C khoản 2 điều 16, giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày, giấy phép vận chuyển có thời hạn 7 ngày, giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển. Thứ 6, các hành vi nào sẽ bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng pháo? Trả lời, theo quy định tại điều 5 Nghị định 137, quy định cụ thể 9 hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ, trừ trường hợp tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại nghị định này. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo, mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ. Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép, vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không đảm bảo an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường. Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tặng cho, mượn, cho thuê, thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo. Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định. Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo, không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo. Thứ bảy, một số quy định về xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng pháo. Pháp luật hiện hành và Nghị định số 137 ngày 27 tháng 11 năm 2020 về quản lý sử dụng pháo quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng pháo. Theo đó, mọi hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự tùy tính chất, mức độ của hành vi. Cụ thể, 1. Xử lý hành chính. Các hành vi vi phạm về pháo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 167 ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Mức tiền phạt thấp nhất là 500.000 đồng, mức tối đa là 40 triệu đồng. Cụ thể một số hành vi. Lưu hành các loại giấy phép về quản lý, sử dụng pháo hoa không còn giá trị sử dụng, bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, quy định tại điểm D khoản 1 điều 10. Sử dụng các loại pháo mà không được phép, bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, quy định tại điểm B khoản 2 điều 10. Sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, quy định tại điểm D khoản 4 điều 10. Mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép các loại pháo, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng, quy định tại điểm B khoản 6 điều 10. Bên cạnh bị phạt tiền, toàn bộ số pháo là tang vật sẽ bị tịch thu theo quy định. 2. Xử lý hình sự. Hành vi phạm tội liên quan đến sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo có thể sẽ bị xử lý hình sự theo các tội quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể, tội sản xuất buôn bán hàng cấm, điều 190. Người nào sản xuất buôn bán pháo nổ, pháo hoa nổ từ 6 kg trở lên sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đến 3 tỷ hoặc phạt tù từ 1 năm đến 15 năm. Tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm, điều 191. người nào tàng trữ vận chuyển pháo nổ, pháo hoa nổ từ 6 kg trở lên sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đến 1 tỷ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm. Tội gây rối trật tự công cộng. Điều 318, người đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Ngoài ra, nếu buôn bán hoặc vận chuyển pháo trái phép qua biên giới sẽ chịu trách nhiệm về tội buôn lậu, điều 188, hoặc tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, điều 189. Nếu đốt pháo nổ, pháo hoa nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác, thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh khác tương xứng với hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản do hành vi đốt pháo gây ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Pháp luật, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.